Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 31 Chúa muốn chúng ta là muối của đất. Muối đóng một vai trò rất quan trọng trong sự sinh tồn của nhân loại và là nguyên nhân của biết bao cuộc chiến tranh ở các nơi có nguồn khai thác mỏ muối trong suốt thời Trung Cổ. Dù trong xã hội văn minh hiện đại, việc khai thác muối đã trở nên dễ dàng và giá thành sản phẩm cũng đã thật thấp, nhưng giá trị hữu dụng của muối không hề thay đổi. Bởi người ta không thể sống thiếu muối ở một nồng độ thích hợp của nó trong cơ thể. Không có muối, tế bào không thể hoạt động được vì không có dòng sinh học cực nhỏ chạy qua bề mặt của nó. Muối giúp việc dẫn truyền luồng thần kinh và các biến dưỡng của tế bào, giúp các bắp thịt và mạch máu co giãn, hỗ trợ việc hấp thụ đường glucose và các chất dinh dưỡng khác ở ruột. Về phương diện thực phẩm, muối chẳng những đem lại vẻ đậm đà thi vị cho thức ăn, nuôi sống con người, mà còn là biện pháp để bảo quản cá thịt tránh khỏi mọi sự hư hoại bởi sự tấn công của các vi sinh vật độc hại chung quanh. Chúa Giê-xu đã từng nói với đoàn dân đông theo Chúa trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 13 rằng: các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Đây là lời khẳng định của Chúa Giê-xu sau khi Ngài đã giảng một bài giảng mà chúng ta thường gọi là bài giảng trên núi, để nêu rõ các phẩm tính và cách cư xử phải có của con dân Ngài. Và rồi Ngài nhấn mạnh đến vai trò của họ phải là muối của đất bằng cách sống thể hiện những điều được Chúa nêu trong tám phước lành ở đầu bài giảng của Ngài. Nếu làm được điều đó thì họ cũng được ví như là muối của đất đem lại sự sống an lành, phước hạnh cho nhân gian và có thể ngăn chặn được những điều hư hoại lan tràn trong xã hội nữa. Chúng ta hãy cùng học lời dạy này của Chúa để thấy được trách nhiệm của chúng ta ngày nay cũng phải là muối của đất như thế nào. Điều thứ nhất, các ngươi là muối của đất. Lời khẳng định này của Chúa Giê-xu nói lên ý muốn mãnh liệt của Ngài đối với vai trò trọng đại mà Ngài đang nấy trên vai của tất cả các cơ đốc nhân. Các ngươi là muối của đất. Muối rất dễ hòa tan trong nước để tạo nên một môi trường với áp suất thẩm thấu giúp cho các phân tử hòa tan trong nước có thể di chuyển qua lại màng tế bào và trong môi trường nội bào. Vì thế, khi Chúa dạy, phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Và tiếp theo lời dạy đó, Ngài đã ví họ như là muối của đất, có nghĩa là Ngài cũng đang nhấn mạnh đến vai trò tương tác của họ đối với thế gian khi Chúa đặt để họ vào giữa đất này. Họ cũng phải tạo nên một hấp lực để khiến cho người ta có thể đến gần với Đức Chúa Trời, cũng như đến gần với nhau hơn. Vì mọi sự ngăn trở bởi tội lỗi đều được giải quyết tốt đẹp bởi sự nhận biết Chúa Giê-xu và nhờ sự thật lòng khao khát được giải cứu bởi đức tin nương cậy nơi huyết báu cứu chuộc của Ngài. Vì thế, là con của Chúa, chúng ta phải có được phẩm chất tốt đẹp đó của muối, nghĩa là cũng có thể đem lại sự kết hiệp thuận hòa với Chúa và với nhau, thay vì thể hiện việc làm của xác thịt. Ấy là chỉ đem lại sự thù oán, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình bè đảng, ganh gỗ cho nhau mà thôi. Ngoài ra, muối còn đem lại hương vị mặn mà, ngon lành cho thức ăn. Hàm ý, con dân chúa phải đem lại điều nồng nàn thú vị cho cuộc đời thêm ý nghĩa. Cho nên, là cơ đốc nhân, chúng ta cần phải sống bằng sức sống sung mãn từ nơi Đức Chúa Trời, để có thể trở thành nguồn phước cho người khác, khiến nhiều cuộc đời đang khắc khoải giữa sa mạc khô hạn của trần gian được nếm trải sự thỏa lòng bên đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tịnh của Chúa. Muối cũng còn có công dụng tiệt trùng khi ướp muối và thịt cá, giúp cho cá không ương hay thực phẩm khỏi bị hư thối. Đời sống của con cái Chúa cần phải được rèn tập bởi lời hằng sống của Ngài, để chính cách ăn nết ở của chúng ta giữa trần gian tăm tối phải trở thành những gương sáng để giúp mọi người biết chuẩn mực của Đức Chúa Trời muốn bày tỏ ra để ngăn ngừa sự hư hoại do tội lỗi gây nên. Lời dạy của Chúa, các ngươi là muối của đất, cho chúng ta thấy được trách nhiệm của cơ đốc nhân giữa thế gian này là phải sống với đầy đủ phẩm chất mặn mà của muối, đem thi vị cho đời, ngăn ngừa sự hư hoại của tội lỗi bằng chính nếp sống mới trong Chúa của mình. Điều thứ hai, muối mất mặn chỉ còn vô dụng và biết lấy chi làm cho mặn lại. Nếu muối mà mất mặn thì chỉ còn là vô dụng mà thôi. Thật vậy, phẩm chất đặc biệt của muối là mặn. Nó chỉ mất dần phẩm chất ấy khi bị pha lẫn quá nhiều tạp chất và chính mình. Chẳng hạn như thạch cao hay chất vôi, khiến muối sẽ biến thành bùn ẩm ướt, không thể dùng vào việc gì được cả. Muối mặn còn có khả năng giữ nhiệt lâu dài, nên người ta đã dùng những viên đá muối ấp nóng để massage, giúp cho việc lưu thông khí huyết trong cơ thể. Nhưng sau một thời gian sử dụng, muối sẽ mất phẩm chất vì đã lẫn nhiều tạp chất khác nhau như các tế bào chết của da và phải bỏ đi để thay viên đá muối khác. Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh, cơ đốc nhân chỉ có thể là muối của đất khi được giữ mình trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời qua những thì giờ cầu nguyện và học hỏi lời Chúa để vâng phục làm theo. Hãy nhớ rằng là con cái Chúa, chúng ta không thể sống thỏa hiệp với thế gian hay xem thường tội lỗi để rồi phải sa vào trước cám dỗ của ma quỷ mà không còn nghe theo tiếng phán dạy của Đức Thánh Linh. Sự hiện diện của cơ đốc nhân giữa trần gian là bằng chứng cho sự hiện hữu của Đức Chúa Trời quyền năng đang tể trị cuộc đời của con cái Ngài. Hơn nữa, muối phải được tan vào toàn khối vật chất để bảo quản cho nó được lâu bền. Cũng vậy, đời sống của cơ đốc nhân phải biết từ bỏ để quyền năng của Thiên Chúa được toàn quyền hành động trên cuộc đời của chúng ta và làm ích lợi cho người khác thì mới có thể trở thành người hữu dụng cho Chúa và làm cho danh vinh hiển của Ngài được vang ra khắp chốn. Muối mà chỉ cất kỹ trong lọ quý, khác nào cơ đốc nhân sống cách biệt với cộng đồng, chỉ nghĩ đến mình, sống ích kỷ, thu vén cho mình mọi điều lợi lộc mà không hề quan tâm chia sẻ cho người khác. Sống như vậy chẳng khác gì những hạt muối mất mặn, nhạt nhòa, không ích lợi chi. Muối mất mặn ấy sẽ không lấy chi làm cho mặn lại được. Hàm ý, khi đã để đời sống xa rời lời Chúa thì có nguy cơ ngày càng đi xa hơn và dễ dàng lún sâu vào thế gian nhiều hơn, khó lòng quay trở lại. Vì thế, là cơ đốc nhân, chúng ta cần phải cẩn thận gìn giữ đời sống của mình, bởi vì nếu để mất phẩm chất mặn của muối đi thì sẽ trở thành vô dụng và cũng không có cách nào làm cho mặn lại được. Điều thứ ba, lời cảnh báo của Chúa dành cho mỗi chúng ta. Chúa Giêsu cảnh báo, nếu chúng ta đánh mất phẩm chất thật của con cái Chúa, sống thỏa hiệp với thế gian, lân la, dự phần vào những công việc của tội lỗi như thờ lạy hình tượng, hoặc tham lam, dối trá để mưu cầu danh lợi quyền thế cho mình, thì sẽ nhanh chóng thấy mình trở thành kẻ vô dụng đối với Chúa. Khi không còn quyền năng của Chúa Thánh Linh ở cùng, thì hậu quả sẽ như lời Chúa cảnh báo, muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Số phận của cơ đốc nhân biến chất cũng sẽ bị khinh khi chà đạp như thế. Điều này được thấy rõ khi chúng ta nhìn vào lịch sử của dân Israel. có một chu kỳ lặp lại rất nhiều lần. Đó là khi nào họ sống tinh kính, thì Chúa khiến cho các nước ngoại bang chung quanh nghe đến danh Đức Chúa Trời của họ, thì phải đem lòng run sợ. Bây giờ họ sẽ được sống trong thanh bình, thới thạnh. Nhưng bất kỳ lúc nào họ để cho thế gian muối mặn cuộc đời mình bằng những thần tượng hư không, thì rõ ràng họ phải bị quăng xa khỏi quê hương đất nước yêu dấu của mình, sống đời nô lệ, bị tan lạc khắp nơi và bị khinh khi chà đạp dưới chân. Đời sống của cơ đốc nhân cũng sẽ y như vậy nếu sống hòa lẫn với thế gian và để cho phẩm chất mặn của mình tan mất đi. Vậy nên, là con cái Chúa, chúng ta hãy ghi nhớ ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn chúng ta trở nên muối của đất, nghĩa là phải làm trọn vai trò cao quý mà Chúa đã đặt để cho mình, dù phải sống giữa trần gian có quá nhiều băng hoại. Nhưng chính cách ăn nết ở của chúng mình có thể đem đến cho cộng đồng, từ gia đình, xóm giềng, trường học hay công sở và cả hội thánh của Đức Chúa Trời hương vị đậm đà của đời sống thấm đẫm tình yêu thương, sự vui mừng, bình an xuất phát từ tấm lòng thanh thản của một đời trong sáng và thanh khiết bởi được lời Chúa soi sáng dẫn dắt và được Cha trên trời ban quyền năng sức sống mạnh mẽ. Muối rịch vào vết thương chắc chắn sẽ có rát đau, cũng giống như lời Chúa vạch trần sự tối tăm của tội lỗi cũng sẽ làm cho người không hề dễ chịu. Song nếu không trân trọng lời phán dạy của Đức Chúa Trời, sẵn sàng đứng ngồi vào chỗ tối tăm, thì phải đành mất cả cõi vĩnh hằng phước hạnh. Bởi vì chất muối trong chúng ta đã mất mặn, muối ấy cũng thành vô dụng và không thể dùng vào việc chi được, mà chỉ khiến chúng ta bị quăng ra ngoài và bị người ta chà đạp dưới chân mà thôi. Xin Chúa cho chúng ta thấy được ý muốn của Chúa muốn chúng ta là muối của đất và thấy được trách nhiệm của mình khi Ngài đặt để chúng ta sống giữa trần gian tội lỗi này là phải đem tình yêu thương và ơn cứu chuộc của Chúa đến cho đồng bào, đồng loại mình. Hãy là muối của đất và đừng bao giờ để cho muối ấy mất mặn.
Xin hãy mau ra đi. Được Ngài ban cho bao phước hạnh, làm đèn soi ra cùng thế gian, cùng Ngài chia sẻ những đắng cay với bớt đau thương. Niềm tin yêu sẽ vui nỗi buồn, tình yêu thương trường tồn. Thế giới khát khao nghe tin lành, chỉ mình anh giúp thôi. Tìm đâu.